không tránh. Tại sao gọi là cái thức hồi sinh? Hồi sinh nó có phải là muốn trở về sống lại với thượng đế? Nghĩa là tại nơi mỗi người chúng ta đều có một cái bản tính thiên nhiên tự nhiên muốn trở về sống lại thượng đế. Như vậy coi kêu là hồi sinh, hay là hồi sinh nghĩa là sống trở lại. Sống trở lại ở chỗ nào?
Hồi sinh là sống trở lại. Tại sao chúng ta lại bị chết đi? Sự sáng suốt của chúng ta, tôi đã nói cũng như miếng sắt mà luyện dưới đất nó sét rồi. Thì bây giờ chúng ta nhờ tu luyện thì nó sáng ra lần lại. Cách nghĩa vậy cho anh dễ hiểu hơn, đó là thức hồi sinh. Mình tu mình thấy sáng lạ rồi, thấy tôi ở trong giới bất diệt rồi, tôi ở trong điển giới rồi, tôi không còn ở trong phàm giới nữa. Tuy rằng tôi mang thể xác phàm mà tâm tôi không còn phàm, tôi biết hồn là chủ thể, không có phải thể là chủ hồn. Đó là bạn đã hồi sinh rồi. Từ đó các bạn mới đi học đạo được. Còn nếu không, không bao giờ biết đạo là luận đạo phân lý và tự ngăn chặn bước tiến của mình. Rồi cấm việc này, cấm việc kia, cấm việc nọ, quán bất thâm. Muốn quán mà quán bất thâm, xem thì xem không tận, hiểu thì hiểu không hơn. Nó lừng chừng. Cho nên cái hồi sinh từ sự mới mũi chúng ta, ta vượt qua khỏi rồi, ta tỉnh táo, ta mới học đạo. Tiên lệnh tôi vô cùng. Anh rõ chưa? Cảm ơn anh.
Cái thức hồi sinh của con người là vô cùng chết rồi. Mọc chưa bị ngục. Rồi ai là hay linh hồn? Ai là được thông qua đi tu học? Rồi con người không chết. Rồi nói con người bây giờ giết nó rồi bữa sau cũng có con người hiện diện. Ở thiên nhiên, tại sao? Cái hồi sinh vô cùng không có là mình cắt đau sẵn gốc để thôi lúc nào. Cái thức hồi sinh như này là nó sống trở lòng lại từ thức hồi sinh. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn mà chúng ta chết của nó. Không có mà nó còn sống đời đời tại thế gian để nó sống đâu, duyên qua. Còn thôi linh hồn của chúng ta nó chỉ bị gì? Chúng ta bị mê loạn và không thấy được nội thức của chúng ta. Vì không thấy cái mức hồi sinh của cái thức của chúng ta. Hồi sinh là cái phần hồn. Không có bao nhiêu việc hết. Nhưng tôi đã cách nghĩa rằng Quang Thánh bị chắc đầu mà ngày nay Quang Thánh vẫn dân đi. Phần hồn hai con chứ.
Như vậy thì có phải là trước đây mình chưa mê tâm tối và tu tìm kiếm con đường đi. Và bây giờ mình đã tìm ra cái con đường này là đi là mới tìm kiếm.
Đó. Đó là cái thời chính. Mà càng đi thì càng gặp trở ngại, mà càng qua được thì mình thấy cái gì như con. Biết bao nhiêu trở ngại từ nhỏ tới lớn là mình thấy gì hồi sinh. Mình thấy gì rồi nhưng mà vẫn. Thấy không? Cho nên mình tin lên sự vô cùng của chính mình. Và để mình phá vỡ tất cả những sự trở ngại, cái thực tế đó. Thế gian cho là khổ. Thì mình ra tay trong khổ không còn sự khổ. Lúc nào mình cũng vui vậy. Thì mình hiểu được cái thức hồi sinh là lý phần hồn.
Thầy xin thầy giải cho con hiểu rõ cái thức hồi sinh.
Thức hồi sinh là con rùi. Vì chỉ xin thuốc cho con rùi chết đi. Nhưng mà bữa sau cũng thấy có sự hiện diện ra con rùi. Tưởng là mình giết hết con rùi, con rùi nhẹ, yếu nhất. Hỏi cho loài người mắt mũi tai miệng ở tại thế gian này có mất dạng không? Vẫn còn. Cho nên thức hồi sinh của tâm linh không ngừng chết đi được sống lại. Thế gian khi một thức hồi sinh sống trở lộn lại. Thế chưa? Bây giờ chúng ta trở về gì? Trở về thức hồi sinh tâm đạo. Vì chúng ta từ sự quân bình giáng sanh xuống thế gian. Và chúng ta có chồng, có vợ, có gia đình mất quân bình rồi. Bây giờ phải tu để trở về với gì? Sự quân bình sẵn có từ xa xưa chứ không bây giờ mang cho chúng ta đâu. Cho nên càng tu càng thấy. Càng tu càng thấy an lành. Càng tu càng tiếp thu và trở về với mình. Và thấy tâm hư tật sâu của chúng mình. Mới lập lại quân bình. mà thấy rõ tánh hư tật xấu của mình, mình bắt đầu khi mà truy tập chân lý, mà tâm được chân lý rồi là giải nghiệp. Chân lý là sự thật đó. Sự thật là bây giờ anh này anh ấy chịu cái nghiệp nặng quá, làm sao tôi tả anh muốn.
Tôi muốn chỗ nào? Hồi đó ba anh chịu cưới mà anh cứ đòi cưới. Anh muốn người ta gánh đi.
À, gánh thì gánh luôn.
Anh không có sợ gì.
Thấy chưa? Có mà không.
Có gánh mà không gánh. Bởi vì tôi chịu mà.
Sự thật. Đó là chắc. Vì khi tôi tả gánh này,
để tâm giúp tôi chịu quá.
Không có gánh này, tôi làm sao tôi biết tôi. Còn anh có phần hồn, không phải chỉ sách. Tôi nghĩ nhiều mà tôi chưa làm. Một ngày nào tôi làm.
Cho nên đó là vô cùng.
Đúng không?
Có cảm tưởng là ông Tám đang dẫn dắt anh em đạo hữu Montreal và khắp thế giới đi tiến một bước mạnh hơn nữa trên con đường hành hương. Ông Tám nhấn mạnh nhiều về cái nội thức, nhấn mạnh nhiều về cái thức hồi sinh. Kính xin ông Tám vui lòng giải thích thêm, nói rõ thêm về cái thức hồi sinh để cho các con dễ bề lãnh hội hơn.
Hồi nào giờ chúng ta nói rằng tu theo cái phương pháp xuất hồn, mỗi người đều có hồn mới ngồi để đối diện, để hiểu biết, mà phủ nhận rằng chúng ta không có hồn và chả thấy hồn ở đâu. Ông kêu tôi tu tới bây giờ tôi cũng chưa thấy hồn của tôi ở đâu, nhưng mà cái hồn đã mang cái xác đến đây, nhưng mà không hay, mà trong cái hồn đó là có thức mới đi học đạo và hiểu đạo. Còn hồn vô thức là con ma phá quấy mà thôi. Thì cái đức chất hồi sinh đó là cái thức của tâm cái hồn, chủ đích để tiến hóa tới vô cùng. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, và các bạn đã học rồi nó tạo ra cái thức ở đời, cho nên mượn cái thức đó dẫn giải qua cái thức thiên liên vô cùng tận để cho các bạn dễ hiểu hơn. Cho nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Người có hồn mà phủ nhận ta không có hồn. Tôi đã thường nói rằng, các bạn không hồn, vậy tôi đi vô nhà xác rủ tụi nó ra nghe còn sướng hơn mà các bạn đến đây làm gì. Nhưng mà con người nói ra để cho các bạn hiểu rằng, chúng ta còn mê muội ở trần đời, thì làm lụng này kia kia nọ chuyện đời nó lôi cuốn, đành quên cái hồn của chúng ta. Hồn chúng ta là thức hồi sinh vô cùng tận, mà quên đi rất quan uổng. Cho nên tôi tìm đủ cách để nhắc nhở các bạn, để cho các bạn từ cái trí thức phàm tục mà trở về cái phẩm thức thiên liên vô cùng tận. Đó là phần hồn tu luyện mới đạt được chân giác. Còn thể xác chúng ta đã tu rồi, đương nhiên phải tu. Tôi đã nói ở tuần trước, có vợ có chồng là tu về thể xác đó thôi. Rồi rốt cuộc được các bạn hiểu rõ sự hòa đồng, sự trung hòa của điển giới, trung hòa của thể xác, rồi các bạn đâu có còn chiều mến cái chuyện đó, mà dọn sự trung hòa đó trở về với tâm linh chân thức, thì lúc đó cái thức hồi sinh nó mới triền miên phát triển. Thì lúc đó các bạn 24/24 mới thấy rằng cái thức hồi sinh phải tu truyền miên vô cùng tận. Trong cái linh hồn của mỗi người, nó có cái thức của nó, tức là cũng như là trong cái xác thân này có cái linh hồn, rồi trong cái linh hồn lại có cái thức của cái linh hồn nữa, và trong cái thức đó, cái thức của cái linh hồn đó gọi là cái thức hồi sinh. Và có phải là chính nhờ vì vậy mà những anh em đạo hữu sau khi đã xuất hồn rồi thì có cái biết của cái thần hồn, vậy thì cái sự biết của thần hồn có phải là thức hồi sinh không? Đúng là như vậy. Nếu mà nó biết về của cái thần hồn thì nó mới học đạo chứ. Còn cái hồn mà không biết là cái hồn đi phá hoại, cái hồn ma, hồn trần trượt, cho nên các bạn đã làm, đã đánh vai trò đó rồi. Đầy đủ thứ trần trượt tại thế gian, nhưng mà không có kết quả. Đó là cái vô thức, có hồn mà vô thức, còn có hồn mà hữu thức, thì có hồn khác, có hồn xây dựng, cởi mở, hồn đi học đạo, hồn siêu giác, hồn tha thứ, và hồn cởi mở, dẹp bỏ tự ái trần trượt. Đó là nó hiểu trong lúc nó đi. Còn nhiều người tu cũng ngồi thiền, mà về cái hôn mê, không biết, trong cái mê không tỉnh, cái đó không có, chưa thức. Cho nên chúng ta vừa thiền và vừa thức, thấy ta đi, thấy rõ ràng, thấy ta học đạo, và học đạo nhiều cảnh, nay màn này, mai màn kia, mốt màn nọ, thì chúng ta mới nhận định được sự vô cùng chúng ta đang học và đang tiến.
Hồi trước ông Tám có giảng như thế này: nếu các bạn không đạt được cái niết bàn ở trong tâm hồn các bạn, thì các bạn không thể nào về đến niết bàn. Như vậy tức là cái nội thức của mình nếu chưa được bằng an, nội thức của mình nếu chưa được đủ tình hình thanh nhẹ để mình đạt đến cái sự an vui tự tại, cái sự điềm đạm hư vô, thì mình không nhập được vào cảnh giới niết bàn. Như vậy tức là có hai niết bàn. Một niết bàn thứ nhất là cái trạng thái tâm thức của người tu hành, và cái niết bàn thứ hai phải chăng là một cái nơi chốn, tức là một cái cõi như là cái cõi thế gian này. Cũng ví như ở trong thế gian này cũng có cái cõi địa ngục, ví dụ như người bị tù, bị đày là đang sống trong cái địa ngục thế gian. Và nếu cái tâm thức họ cũng bị dày vò ở trong cái cảnh tù đày đó, tức là ngay cái tâm thức của họ cũng bị đày đọa trong cái cảnh địa ngục. Và ở bên ngoài cũng có một cảnh địa ngục nữa, là nếu cái thần thức của họ, cái nội thức của họ bị dày vò như vậy, bị đen tối như vậy, và đến khi chết đi thì họ cũng bị đày đọa vào trong cái cảnh giới địa ngục, tức là có một cái cõi địa ngục thiệt sự như là cái cõi tù đày ở trên thế gian. Con hỏi như vậy là để rõ, để xin ông Tám giải thích rõ cho anh em đạo hữu khắp thế giới và đời này và đời sau, để thấy rõ rằng trên con đường hành hương, cái việc thứ nhất là mình cố gắng làm sao thanh lọc được cái tâm thức của mình, cái nội thức của mình, để cho cái thức hồi sanh nó có cái thức giác của nó để nó biết. Vì hiện tại sở dĩ chúng sanh mê lầm và sống ở trong tâm tối là vì không biết đến cái thức hồi sanh. Và cái thức hồi sanh thì như sống ở trong cái vòng vô minh. Chính vì cái vô minh đó khiến bị mê lầm, lầm lạc, tưởng cái cảnh thế gian này là thiệt và bị trói buộc vào cảnh thế gian. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý tưởng là của mình, lầm lẫn là của mình, cho nên bị trói buộc bởi cái nghịch cảnh và cái thuận cảnh ở bên ngoài, khiến cho cái lòng, cái tâm thức, cái nội thức vì không biết cái đó, cho nên lòng bị trói buộc vào đó và không có bao giờ được yên ổn. Hành thiền để tái lập trật tự, để đi đến cái sự yên ổn trong nội thức. Và khi cái nội thức đã được yên ổn, tự nhiên nó sáng ra, nó biết. Và cái biết đó chính là cái thức hồi sinh đã tỉnh dậy. Và chính nhờ cái thức hồi sinh tỉnh dậy đó, và mình có thể vươn lên được đến cảnh giới niết bàn. Thưa ông Tám, có phải đúng như vậy chăng? Kính xin ông Tám giải thích để cho anh em được rõ ràng. Và xin gửi ơn ông Tám.
Anh nói đó rất đúng, phân tách về cái lý, nó là đúng. Nhưng mà thực hành á, tôi đã nhắc ở bên trên là điển. Cho nên, mỗi người tu về cái vô vi là đường tắt, bước về điển giới. Khi mà các bạn bước về điển giới rồi, các bạn cũng không còn thể chất nữa. Lúc đó, cái thức hồi sinh nó tròn lành. Thì khi mà thức hồi sinh chọn lành rồi là các bạn dũng tiến. Cho nên phải nhớ rằng chúng ta tu về cái pháp vô vi này là đi tắt trở về biển giới, không còn dùng lý và thể chất nữa. Cho nên chúng ta phải đi về biển giới cho nó sáng suốt hơn. Cho nên chỉ có biển giới nó mới thấu triệt sự vô cùng. Đã đóng là nó mở. Cho nên các bạn ở đây vừa nghe ba tôi nói, thức hồi sinh, mọi người hướng về thức hồi sinh và luận xét ngay thức hồi sinh và tâm thức tự nói và tự đáp. Đó là nhờ điển, cũng như bên trên anh tự hỏi và tự đáp. Mọi người thường không thể nào làm được. Nếu mà lấy cái lý họ chặn lại là không có đạt được. Đó.
Giờ con xin góp ý kiến về cái câu hỏi của anh em hồi nãy. Nói rằng có một cái cảnh giới Niết Bàn mà nó cũng có cảnh thật rất là thanh tịnh. Nhưng sau khi nghe lời thầy giảng thì con lại hiểu như thế này. Xin trình bày ý kiến để góp với các bạn đạo. Sự thật khi mà thầy giảng về cái điển giới là thầy đã vượt qua khỏi mọi cảnh giới. Nếu chúng ta nói rằng Niết Bàn có một cái cảnh tươi đẹp và chỗ đó nó làm im dịu lòng người, thì sự thật ra chúng ta cũng còn kẹt ở trong cái không gian và trong cái thời gian. Cái thức hồi sinh mà ông Tám giảng ở đây, đó là cái con người thật của chúng ta. Bởi vì ngay là mỗi chúng ta, mỗi người đều có sức hồi sinh. Nhưng mà cái thức hồi sinh của chúng ta nó như thế nào? Nó còn bị lệ thuộc vào trong cảnh vật. Như chúng ta bây giờ đây, khi mà trước khi chết luôn luôn, cái thức hồi sinh của chúng ta trở dậy. Mà cái cảnh nào mà chúng ta muốn trở lại là cái cảnh mà chúng ta đã có một cái quá khứ rồi. Lấy ví dụ như một cái người nhà giàu, thì họ sẽ mong muốn trở được sanh trở lại giàu như vậy, hoặc là giàu hơn nữa theo cái sự hiểu biết của họ. Thì cái trình độ sức hồi sinh của họ nó đến nãy thôi. Rồi như một cái người tu hành, khi mà tu rồi cái sức hồi sinh nó trưởng thành lên rồi, thì có thể là cái bậc đó ước mong rằng được sanh lên trên cõi Niết Bàn để mà hưởng an lạc. Thì cái trình độ sức hồi sinh đó nó được lên đến cái tần số cao hơn nữa. Hoặc là những người cùng theo tôn giáo thì tùy theo cái sự hiểu biết của họ mà cái sức hồi sinh của họ nó nảy nở như vậy. Nhưng mà cái lời giáo dục của ông Tám nó còn dưới ra ngoài tất cả mọi chuyện đó nữa. Bởi vì hồi nãy ông Tám nói rằng các bạn phải trở lại cái thức hồi sanh của các bạn là không không gian và không thời gian. Cái thức của các bạn không những không trụ vô trong địa ngục mà không trụ luôn vô trong Niết Bàn. Các bạn sống từng ngày, từng giây, từng phút với cái thanh quan điện lập. Con người chúng ta bình đẳng trước tất cả mọi người, dầu anh là dân Tây, dân Mỹ, dân đen, dân Việt Nam, dân đủ thứ, nhưng mà các anh cũng thở cùng một cái nhịp thở này là cái thanh quan điểm lành của Thượng Đế. Khi mà các anh đã trụ vô trong cái không khí này rồi, hưởng cái không khí này rồi, thì chính trong cái hư không đại định này nó có cả một cái lịch sử của nó. Ngày xưa Đức Thích Ca, khi Ngài thành đạo và cả một cái quá khứ của Ngài, Ngài cũng thở cùng một cái nhiệt không khí này. Đức Giê-xu, Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, và đã 2000 năm rồi hình ảnh của Ngài lưu lại, và lúc bây giờ Ngài thở cũng cùng thở một cái không khí này. Bây giờ đây Đức ông Tám đã bao nhiêu chục năm rồi, đau khổ, đã từng nằm gai nếm mặt, nhưng mà Ngài thở cái gì? Ngài cũng cùng thở một cái nhiệt không khí này. Và cái ngày hôm nay chúng ta còn tập tễn trên cái con đường đạo này, chúng ta cũng thở một cái nhịp thở này. Vậy thì trong cái không khí này, mặc dù nó không có không gian, không có thời gian, nhưng mà nó bao gồm cả một cái lịch sử như vậy. Kêu gọi cái thức hồi sinh này trở về với cái nhịp thở của Thượng Đế, trở về với thanh quan điển lành, trong đó chúng ta dung chứa vừa Niết Bàn và vừa là địa ngục. Đi trong điểm giới là không còn nói đến cái cảnh sách. Khi nào mà chúng ta còn bàn luận về Niết Bàn, ngày nào chúng ta còn bàn luận về địa ngục, sự tàn lưỡng của chúng ta đúng một phần trong điện, nhưng mà chúng ta bị hạn hẹp bởi cái cảnh giác rồi. Chính vì vậy, cho nên trong bài giảng này nhiều lần thầy cũng đã rưng rưng nước mắt, đã cảm động, bởi vì sao? Thấy rằng con của thầy đã đi vòng ngoài của cái thân cây mà không trực giác đi vô trong cái loại cây. Hiểu được cái ý của thầy là phải hiểu rằng trụ trong cái hơi thở này, trở về với cái thượng đế, không không gian, không thời gian, thì lúc bấy giờ chúng ta bao gồm cả niết bàn và địa ngục.
Chứ chúng ta phải cầm đảm bảo để phát biểu những ý kiến vừa rồi. Để chi? Để thấy rõ trình độ công năng công phu của mọi người. Rồi từ đó các bạn mới có cơ hội lượng lập và đại gương gốc trở về một con.
Thầy nghĩ hỏi.
Xin thầy giảng, thức hồi sanh là gì và để làm gì?
Thức hồi sinh là chúng ta phải biết được cái căn gốc của chúng ta từ đâu đến. Chúng ta phải trở về căn bản nào đó, kêu bằng hồi sinh. Cho nên nhiều người chết thì xuống địa ngục, muốn tôi có cơ hội làm người, tôi sẽ đi tu. Hứa như vậy nhiều lắm, triệu triệu ước người hứa như vậy. Mà lên đây không, ba xạo kiếm tiền, chơi, hoang phí cuộc sống, hoang phí cả tâm thân, không biết tới trời Phật. Rồi nói ta đây đi ăn cướp cũng có, nhiều lắm. Lưu manh đủ chuyện hết. Ngồi cái óc không thấy hành động dữ, nhưng cái óc nó mưu mô, nó nghĩ chuyện lưu manh lường gạt. Giữa bạn bè cũng lường gạt, mà giữa chị em nó cũng lường gạt, cha con nó cũng lường gạt. Cho nên con muốn cha chết để gia tài cho nó chia, đó là cái óc lường gạt rồi đó. Con ruột để ra mà muốn cha chết thì nó chia gia tài. Mà cha chưa chết nhiều đứa nó còn bắt đầu mưu tính chia gia tài của cha cũng có. Cho nên người tu vô vi không có nghĩ điều đó. Ta chia sự thanh nhẹ của trời Phật. Thì chúng ta phải hành tới thanh nhẹ mới chia được sự thanh nhẹ gốc gác. Từ bi mới học từ bi và phát triển từ bi được.